cái lại Đức Chúa Trời toàn tri đáng biết tất cả mọi sự. Chúng con đến trong cậy nơi Ngài, xin Chúa hướng dẫn chúng con ngay giờ phút này. Xin Chúa Thánh Linh làm việc cách đặc biệt trong lòng của mọi một chúng con. Xin Chúa dùng con như là một cái búa, cái đinh để xây dựng nhà của Ngài, thân thể của Ngài. Búa đinh tự nó không làm được gì cả, nhưng mà nó nằm trong tay của Chúa, của người thợ mộc thì có thể làm được nhiều chuyện. Xin Chúa Thánh Linh dùng con để ban pháp lời của Ngài, vì Chúa muốn con nói những gì Chúa đã dạy bảo con tạ ơn Chúa. Xin Chúa cho lòng của quý bạn sẽ chúng con được thánh hơn, được nhẹ nhàng, được tỉnh táo, tập trung để chúng con nghe được tiếng phán của Chúa cho chính mình và sống theo tiếng phán đó của tạ ơn Chúa. Con hết lòng cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Bác sĩ rất là giỏi tên là D.S. Gordon. Ông bây giờ ông về hưu rồi, nhưng mà trong nguyên cái thời gian ông làm bác sĩ, ông rất là giỏi. Và sau khi ông làm bác sĩ xong thì ông thấy có một điều rất là đặc biệt mà ông áp dụng trong cái thời gian ông làm bác sĩ, đó là ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện cho bệnh nhân. Và ông thấy rất là đặc biệt, đó là cái mãnh lực của sự cầu nguyện tuyệt vời. Một có thể nói lý do lớn nhất mà ông thành công trong cái ngành bác sĩ của ông là qua sự cầu nguyện. Ông viết cái cuốn sách tựa đề là Quiet Talks with Quiet Talks in Prayer, những cái lời nói nhỏ nhỏ về sự cầu nguyện. Và ông nói như thế này về sự cầu nguyện trong cái kinh nghiệm theo Chúa của ổng và làm việc của ổng là bác sĩ rất là giỏi. Ông nói như thế này về sự cầu nguyện: điều lớn nhất chúng ta có thể làm cho Chúa và cho nhân loại đó là cầu nguyện. Đây không có phải là điều duy nhất, nhưng mà nó là điều chính. Ông nói tôi không nói là nói về những người nói về sự cầu nguyện, tôi không nói về những người tin về sự cầu nguyện, nhưng mà tôi nói về những người dành thời gian để cầu nguyện. Họ rất là bận rộn, nhưng mà họ vẫn dành có thời gian đặc biệt để cầu nguyện. Đời sống cầu nguyện của quý bà trên dạng này như thế nào? Từ số 1 cho tới số 10. Số 1 là không muốn làm phiền gì Chúa hết, không cầu nguyện hay là lâu cầu nguyện một lần. Số 10 là cầu nguyện thường xuyên với Chúa mỗi ngày. Quý bạn chưa ở số mấy? Nếu mà ở dưới số 6 thì hơi ngại đó thưa quý bạn chưa. Tức mong là ai trong chúng ta ngày nào chúng ta cũng cầu nguyện cả. Điều lớn nhất mà quý vị có thể làm cho Chúa, cho chính mình, cho thai nhân của mình, cho những người xung quanh của mình là cầu nguyện. Câu hỏi đặt ra ở đây là ok, tôi có cầu nguyện thường xuyên, nhưng mà tôi làm thế nào để tôi cầu nguyện mà Chúa nhận những lời cầu xin của tôi? How can I pray in a way that God will answer it? Và đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà chị em, cái nguyên tắc cầu nguyện để Chúa nhận lời cầu xin của mình. Và cái nguyên tắc đó hôm nay chúng ta học ở trong cái lời cầu nguyện rất là tuyệt vời của Daniel, một tiên tri vĩ đại của Chúa, Daniel đoạn 9. Ở trong cái phần đầu của Daniel đoạn 9 này nói về cái lời cầu nguyện của Daniel, những cái sự ăn năn xin tội của ổng ra đối với Chúa. Và cuối cùng trong lúc ổng đang cầu nguyện, Chúa đã nhận lời rồi. Đó là điều rất là đặc biệt mà tôi muốn chia sẻ với quý bạn trên. Cái phần sau của Daniel đoạn 9, 4 cái câu cuối cùng đó thì nói về một cái sự tiên tri rất là khủng khiếp về dân Do Thái. Sau này thì lưu đài thì rất là khủng khiếp. Nhưng mà hôm nay chúng ta học cái phần đầu nói về sự cầu nguyện, chúng ta không có đủ thời gian ở đây, cho nên tôi chia sẻ chỉ có vài điểm đầu rồi. Hy vọng nếu được cho phép tuần tới chúng ta sẽ học thêm về cái nguyên tắc làm thế nào để mình cầu nguyện mà Chúa nhận lời cầu xin của mình. Cái nguyên tắc thứ nhất, nếu như bạn chơi cầu nguyện cách mà Kinh Thánh chỉ dạy cho chúng ta cầu nguyện, có nghĩa là cầu nguyện như thế nào mà Chúa nhận lời cầu xin của mình. Cái điểm đầu tiên đó là mình phải cầu nguyện theo Kinh Thánh. The first principle that you pray according to the Bible way, the way that God will answer your prayers, is you pray according to the Bible. Cầu nguyện theo Kinh Thánh, quý bạn trên có lời Chúa mở ở trong Daniel đoạn 1, xin lỗi đoạn 9 câu số 1. Daniel đoạn 9 câu số 1. Năm đầu Daniel, con trai Assyrus về dòng người Medi đã được lập làm vua trị nước Kandê, nước người Kandê. Câu số 2, đưa năm đầu về trị người là vua Daniel, Daniel đó. Ta Daniel bởi các sách viết rằng số năm mà lời Đức Chúa Trời đã phán cùng đấng tiên tri Jeremy để có trọn sự hoang vu thành Jerusalem là 70 năm. Bắt đầu cái lời cầu nguyện của Daniel. Ở đây chúng ta thấy Daniel đọc lời của Chúa. Trong lúc mà Daniel sống, cái phần cựu ước của Kinh Thánh của chúng ta có đã có ra sách rồi, một phần nào đó rồi, và một trong những sách đó là sách Jeremy. Cho nên ở đây Daniel ổng cầu nguyện, nhưng mà ổng biết được là có 70 năm dân Do Thái bị lưu đày. Làm sao ổng biết được có 70 năm này? Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết ổng đọc ở trong sách Jeremy, và trong sách Jeremy đó đoạn 29 có nói về điều này. Jeremy đoạn 29, Jeremy đoạn 29 câu số 10, vả Đức Giê-hô-va phán như vậy: khi 70 năm sẽ mãn cho Babylon, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất này. Chúng ta thấy không? Trong lúc ông Daniel ông cầu nguyện, chúng tôi cầu nguyện, sẵn sàng cầu nguyện, thì ông đọc lời của Chúa. Ông đọc lời của Chúa, ông biết được là dân Do Thái trải qua cái thời gian hoạn nạn bị lưu đày là 70 năm. Và chúng ta đọc về Daniel, trong cái thời của Daniel thì chúng ta biết là Daniel ổng bị phun tù ở Babylon là năm 605 trước Thiên Chúa. Và trong cái năm đầu tiên của vua Darius là lịch sử cho chúng ta biết lại, đó là năm 538 trước Thiên Chúa. Có nghĩa là sao? Trong cái lúc này Daniel đã bị phun tù 67 năm rồi. Cả dân sự Do Thái đã bị phun tù 67 năm rồi. Có nghĩa là sao? Chỉ còn 3 năm nữa Chúa sẽ cho dân tộc Do Thái trở về nước. Daniel ổng đọc cái này, ổng thấy ổng giật mình. Chỉ còn 3 năm nữa nhưng mà dân sự của Chúa nói về phần tâm linh, họ chưa có chuẩn bị gì hết. Và trong cái vì lẽ đó ổng chúng ta thấy không? Ông cầu nguyện dựa trên lời của Chúa, ông đọc lời của Chúa và ông cầu nguyện. Cho nên những lời cầu nguyện của chúng ta được hiệu quả, được Chúa nhận khi chúng ta cầu nguyện dựa trên lời của Chúa. Mình đọc lời của Chúa, mình sống theo lời của Chúa, mình cầu nguyện mới có hiệu quả. Hay là nói cách khác hơn, một trong những tác giả tôi rất là yêu quý đó là tiến sĩ Andrew Murray. Ông là người mà viết rất là nhiều về sự cầu nguyện. Ông nói như thế này với bà chị để ý cái chỗ này rất là tuyệt vời. Ông nói như thế này: ít học hỏi lời của Chúa và ít cầu nguyện sẽ làm chết đời sống tâm linh của bạn. Cái đời sống tâm linh là đời sống mà nó hướng dẫn tất cả những hoạt động trong cuộc đời của mình đó. Ít cầu nguyện, ít học Kinh Thánh nó làm chết cuộc đời tâm linh của bạn. Chắc quý bà chị cầu nguyện thường xuyên mà từng một cái bỏ cầu nguyện một thời gian, thấy đời sống tâm linh của mình nó rất là eo uột, và thấy dầu rằng mình làm việc có thể có tiền nhiều nhưng mà trong tâm hồn của mình không có bình an, không có phước hạnh cuộc đời gia đình của mình, vợ chồng nữa chi đâu. Ít học hỏi lời của Chúa, ít cầu nguyện sẽ làm chết đời sống tâm linh của bạn. Kế tiếp, nếu học Kinh Thánh nhiều mà ít cầu nguyện thì làm cho đời sống tâm linh của bạn bình hoạn. Có thể nó không chết nhưng mình nó bình hoạn. Ai trong chúng ta cũng biết là bệnh là không có một thịt chút nào cả, nhưng mà đời sống tâm linh của mình nó bình hoạn thì nó sẽ ảnh hưởng tất cả những cái khía cạnh khác của cuộc sống. Cái tiếp, cầu nguyện nhiều mà ít học hỏi lời của Chúa làm cho đời sống lầy lắc qua ngày mà thôi. Cầu nguyện nhiều mà học hỏi lời Chúa ít thì làm cho đời sống lầy lắc sống mà thôi, chứ không có phước hạnh, không có thấy sung mãn gì cả. Nhưng mà học Kinh Thánh nhiều cộng với cầu nguyện nhiều mỗi ngày sẽ làm cho cuộc đời của bạn khỏe mạnh và đầy năng lực sống. Học lời Chúa thường xuyên, cầu nguyện mỗi ngày sẽ làm cho cuộc đời của bạn được khỏe mạnh và đầy năng lực sống. Đây là điều mà tôi thấy nhiều người nói về con cái Chúa, họ không có thấy được cái connection, dynamic connection, cái liên hệ rất là kỳ diệu giữa lời của Chúa và sự cầu nguyện. Lời Chúa nói như thế nào? Ở trong lời Chúa, Chúa nói mình Chúa sẽ làm gì, và khi mình cầu nguyện thì đó sẽ ra. Cái điều nhầm lẫn của nhiều người đó là gì? Mình nói là Chúa sẽ làm, Chúa dự định Chúa làm gì rồi, cho nên tôi cần cầu nguyện nó cũng xảy ra mà thôi, phải không? Không phải như vậy, thưa quý bà anh chị em. Không phải như vậy. Có một số người họ suy nghĩ như vậy, rồi cuối cùng họ không có cầu nguyện, rồi chuyện nó không có xảy ra giống như họ suy nghĩ, rồi họ nói là sao? Chúa thất thứ. Đâu, không phải Chúa thất thứ. Cái vấn đề là chúng ta không có hợp tác với Chúa, biết được cái chương trình của Chúa, cho nên chúng ta, và chúng ta không cầu nguyện, cho nên cái điều đó nó không có xảy ra. Những cái điều tốt về lời hứa của Chúa nó không có xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Hay là nói cách khác hơn, cầu nguyện là cách mà chúng ta kêu, Chúa kêu gọi chúng ta tham gia vào chương trình của Chúa định làm. Cầu nguyện là cách để chúng ta tham gia vào cái chương trình Chúa định làm. Có nghĩa là sao? Nếu chúng ta không tham gia vào cái chương trình đó Chúa định làm cho cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta không có nhận được cái chương trình phước hạnh đó trong cuộc đời của chúng ta. Tìm mà tôi muốn với bà Trinh để ý cái chỗ này, cầu nguyện không phải là mình xin Chúa làm gì cho mình. Ủa, xin nói sao lạ vậy? Đúng như vậy. Cầu nguyện không phải là mình xin Chúa làm gì cho mình, nhưng mà mình cầu nguyện từ ngày là sao? Chúng ta có cái nhu cầu gì đó, cái mình chạy tới mình nói Chúa ơi, Chúa hứa như thế này, hãy xin sẽ được. Cho nên con xin Chúa cho con cái này. Và khi mà Chúa không cho thì sao? Cái mình bực mình Chúa, rồi mình không có trông cậy lên Chúa nữa. Mình nói sao cũng lạ vậy, con có cái năng đề này con giải quyết không nổi, không bỏ không con sức của con giải quyết không nổi, con hãy xin sự đừng con tới xin Chúa mà cho Chúa làm cho. Nhưng mà sự thật đó là Chúa không có phải như là một ông thần hộ mạng cho lúc mà chết. Chúa không phải là cái ông thần Aladdin đó. Mình tới mình bấm cái nút cầu nguyện một cái mình xin cái gì đó thì ra cái ô cho cái này cho cái kia. Nó không, Chúa không phải là như vậy. Chúa có cái chương trình của Chúa, và mình biết được cái chương trình của Chúa, mình cầu nguyện theo cái chương trình đó nó xảy ra. Mình cho mình biết được cái chương trình của Chúa, lời của Chúa, sống với lời của Chúa, học lời của Chúa, suy nghĩ về Chúa. Trong tuần Chủ nhật hồi trưa đó thức lễ với bà chị em nào chưa đi học tuần Chủ nhật với bà chị em bắt rất là nhiều điều phức hạnh cuộc đời của với bà chị em. Tuần Chủ nhật của chúng ta học tuyệt vời, nói về sự suy nghĩ về Chúa cho mình có một khái niệm rất là tuyệt vời về Chúa, rồi nó giúp mình sự cầu nguyện của mình không có còn nghi ngờ Chúa. Mình chiêm ngưỡng Chúa trong cái sự cầu nguyện của mình, nó thay đổi cuộc đời của mình và những lời cầu nguyện của mình. Chúa nhận. Cho nên cầu nguyện nhiều mà học và hành lời Chúa ít thì chuyện gì xảy ra? Ỷ lây lắc sống mà thôi. Cho nên tôi khích lệ với bạn chị em và những người cầu nguyện nhiều, xin Chúa gì mà tại sao thế? Chuyện nó không xảy ra, con xin cho gia đình của con được phước hạnh, con xin hoài mà tại sao không xảy ra? Có thể lắm quý ông bà chị thiếu quả lời của Chúa. Cái cuốn sách này có thể chỉ có một tuần nghe người khác chia sẻ một lần mà thôi, nhưng mà mỗi ngày không có học hỏi gì hết. Chúng ta thấy ông Daniel ông cầu nguyện như thế nào, ông học lời Chúa, ông đọc ở trong Jeremiah, ô cái gì xảy ra 70 năm. Mà bây giờ là 67 năm rồi, còn 3 năm nữa mà dân sự của Chúa chưa có chuẩn bị gì hết. Ông biết được cái chương trình của Chúa khi ông đọc lời Chúa, ông cầu nguyện, và khúc sau là tuần tới tuần sau Chúa nhận lời của ông cầu nguyện. Chưa lúc ông chưa dứt cầu nguyện là Chúa đã nhận lời rồi. Wow, ai trong chúng ta muốn cầu nguyện điều đó không? Tôi tin chắc là ai trong chúng ta cũng muốn cầu nguyện điều đó cả. Cầu nguyện chưa xong rồi Chúa đã nhận lời rồi. Và đó là cái nguyên tắc mà Daniel cầu nguyện. Ông cầu nguyện như thế nào? Nó cách dễ hiểu, nếu như các bạn sẽ muốn viết xuống, cầu nguyện với lời của Chúa mở ra, với tâm lòng của chúng ta mở ra. Prayer with an open Bible and an open heart. Có nghĩa là sao? Chúa muốn cái gì con làm cái đó, rồi mình cầu nguyện. Chứ đừng có dành thời gian nhiều còn mình có dành thời gian nhiều để cầu nguyện mà quay lời của Chúa, thương quý bà cha, phí thời gian uổng sức. Ở đây Daniel cầu nguyện trong lúc ông học hỏi lời của Chúa. Open Bible, open heart, that's real prayer. Đó là lời cầu nguyện mà Chúa rất là vui muốn nhận. Rồi có thể với bà chê nói ơ như vậy thì những người ở trong rừng trú họ không có kinh thánh thì họ cầu nguyện Chúa không nhận sao? Cái đó là chuyện khác. Chúa sẽ cho họ biết được cái ý chỉ của Chúa một cách khác, chương trình của Chúa một cách khác. Trong lúc chúng ta có kinh thánh sẵn sàng ở giai đoạn chúng ta phải sử dụng. Nói như các em thiếu niên ở đây, chúng ta có cơ hội gì? Học hành. phải không? Mình nói ô, những người ở trong rừng núi họ không học hành, cho nên con cũng không học hành, nôn chơi, phải không? Đâu có cơ hội học hành, phải học hành chứ thế. Sorry, còn ở trong rừng núi, không có cơ hội học hành thì phải chỉ vậy thôi. Mình có lời Chúa, Chúa expect mình phải học lời Chúa để mình cầu nguyện theo cái chương trình của Chúa thì nó sẽ ra. Chứ không phải là cái ồn ồn ra cái tính mấy cái chuyện xa vời trong lúc đó Chúa có cho mình tính toán để đóng bụi ở nhà. Ok. Tối lúc tôi đi ngang qua có mấy chiếc xe, thấy cái cuốn kinh thánh để trong cái xe, khám phá ra là gì? Là đi dịch thời ngày chủ nhật là để chiếc xe cuốn kinh thánh ở trong chiếc xe kia. À, tới dịch thời xong cái họ về nhà, cái họ để cuốn kinh thánh trong chiếc xe, mình nhìn vô có thể thấy được. Nhưng mà cả tuần họ không sử dụng cái cuốn kinh thánh gì cả. Còn xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết cái nguyên tắc rất là kỳ diệu, rất là kỳ diệu. Học lời Chúa, open Bible, open heart, pray, pray. Chúa nhận lời, Chúa nhận lời Daniel bảo vệ có cái tinh thần đó. Cái điểm thứ hai là cầu nguyện với tấm lòng khi nhường. Cầu nguyện với tấm lòng khi nhường trong thái độ, trong hành động của chúng ta. Pray with humility in your attitude and in your action. Câu số 3 của Daniel đoạn 9. Daniel đoạn 9. Ta để mặt hướng về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khẩn nguyện nài xin. Chúng ta để ý chỗ này. Với sự kiên nhẫn, mặc áo vai, đầu cho mà tìm. Mặc áo vai, kiên nhẫn, mặc áo vai, đồ cho và tìm với Chúa. Có nghĩa là sao? Cầu nguyện như thế nào? Cái chỗ mà tôi trở lại cái kia chút, và nhưng mà tôi muốn nói về cái áo gai và đồ cho. Nó hơi bị áo gai á. Ngày xưa những người mà họ có một cái sự đau khổ trong lòng, họ mặc áo gai. Áo gai nó rất là khó chịu, nó là gai, mặc vô nó đâm nhói khó chịu vô cùng. Họ có những cái nỗi buồn, bạn đã làm họ mặc áo gai. Và thường thường đó mặc áo gai á là vải tro trên đầu, nó hay bị trùng với nhau. Tro nói lên cái gì? Tro nó nói lên cái sự ti tán, cái sự mất mát, cái sự vô vọng. Ai trong chúng ta bây giờ thờ lấy cho hoa rải rải trên đầu mình, tôi thấy sạch sẽ không nhớ. Cho nên mặc áo gai và đội to trên người, Jeremy đã làm điều đó. Đó là với Chúa như thế nào? Chúa ơi, cuộc đời của con không ra gì hết, con không có ra gì hết Chúa. Con có nỗi khổ ở trong lòng của con không đáng gì cả. Con dơ bẩn, con tiêu điều như cho như vậy, con mất hết tất cả mọi sự. Đấy là cái tâm lòng khi nhiều chúng ta. Kiên ăn, nó cũng nói lên cái tinh thần. Khi mình kiên ăn là trong cái ngày đó, cái tuần đó mình không ăn gì hết, uống nước sơ sơ thôi. Ăn là cái gì? Là cái mà cái nhu cầu trong đời sống này. Mà lúc càng đói chừng nào thì sao? Càng muốn ăn chừng nào. Đó là cái gì mà mình đừng biết quyền để ăn. Nhưng mà mình kiên ăn, mình nói con bỏ cái quyền đó. Tức là Chúa con bỏ cái gì đó. Con hạ mình xuống trước mặt Chúa, con nói là con chỉ cần Chúa mình thôi. Chúa là tất cả, chứ không phải là tất cả của con. Nó cũng nói đến cái tinh thần khi nhường trước mặt Chúa. Ở đây Daniel ông cầu nguyện với sự kiên nhẫn, mặc áo gai, đổ cho trên đầu mà tìm kiếm Chúa. Quân bạn chia tế với Chúa, cầu nguyện trước mặt Chúa với cái thái độ như thế này. Chúa, con có vấn đề này nè Chúa, con cần Chúa làm cho con. Mà Chúa không làm cho con đó, con bỏ đi và thờ đó nhỉ. Con nghĩ trời với Chúa đó. Chúng ta tới với cái thái độ nào, đến với Chúa với cái tâm lòng như thế nào. Đến với Chúa, lại Chúa, con cần Chúa. Chúa là tất cả trong cuộc đời của con. Không có Chúa, tất cả mọi sự vô nghĩa. Một người kiêu ngạo, Chúa không bao giờ nhận là cầu xin của người đó. Hồi nãy chúng ta đọc ở trong Luca đoạn 16, 18, người Pharisee và người thô thối, họ đến với một cái đời sống rất là kiêu ngạo, giàu là họ rất là, họ nói ra họ kiêu ngạo, họ dâng hiến một phần mười, đổi thân, còn cái ông thân thô thối, không ra gì hết, gian dâm. Tức của ông tôi thế thì ông cầu nguyện với tâm là lại Chúa, con có cái gì hay, xin Chúa thương xót. Và Chúa đã nói rằng người thông thế được Chúa nhận lại, còn ông Pharisee này Chúa không có nhận lại. Quý vị cảm thấy mình đẹp trai đẹp gái hơn người khác không? Cẩn thận dễ kiêu ngạo. Quý vị cảm thấy mình giàu hơn người khác không? Có cái gì không? Cái ông đó có cái nhà như vậy đó, tôi lấy tiền và bao tôi mua hai cái nhà hơn như vậy đó cũng được. Kiêu ngạo. Nếu mình có cái thái độ đó trong lòng của mình đến với Chúa mình cầu xin Chúa không có nhận lời cầu xin. Tôi có kinh nghiệm nhiều hơn những người khác lắm. Ồ, học về cái môn này là ồ, tôi lớn tuổi rồi, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời của tôi, cho nên tôi đi học từ đại học của nước Mỹ rồi, tôi có cái gì đó, tôi nhìn người khác chỉ có một mắt và nửa mắt thôi. Khi nào nếu mình có cái thái độ đó, mình đến với Chúa thương với bài trên Chúa có nhận sorry. Chúa nói sao? Kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau. Chúa nói là Chúa ghét người kiêu ngạo, nhưng mà Chúa yêu chuộng người kiêu ngạo. Ô, cái kinh, có cái thật kiêu ngạo tôi quên nữa, tôi quên bài chứ. Tôi học kinh thánh từ trước đến giờ nhiều lắm rồi. Nữa rồi, họ cũng sơ giả cái kinh về cái phần kinh thánh này, tôi biết đọc số cũng mà đọc người tôi cũng đọc được nữa, tôi biết hết trơn rồi, cho nên tôi không cần phải ngồi nghe giảng làm cái gì. Ai dạy dỗ tôi thì dạy cho tôi không cần vào, tôi biết nhiều lắm. Tinh thần kia nào nó làm cho lời cầu xin của mình Chúa không có nhận. Đa-rê, một tiên tri đại đạo của Chúa, nhưng mà ông rất là kỳ. Và Chúa nhắc lời cầu xin trong sự kinh nghiệm của ông. Tôi ngon lắm, tôi giàu có lắm, tôi hơn người này, cái nọ, cái kia, cẩn thận. Tất cả những gì chúng ta có là gì? Chúa cho chúng ta. Không có tài gì mà chúng ta được những điều đó. Hồi nãy tôi có nói về ông Steve Jobs của Apple. Ông muốn sống thêm một phút nữa cũng không được. Chúa lấy đi một cái là xong. Dầu rằng bây giờ của cải của ông tính mấy tỷ bạc, nhưng mà không có còn enjoy được năm nữa. Khi Chúa lấy rồi chúng ta phải biết rằng mình giàu có, mình có nhiều kinh nghiệm, mình học hỏi giỏi giang, mình có cái đó, Chúa cho, chứ không phải là mình giỏi giang. Và khi chúng ta có cái thái độ đó đấy với Chúa, Chúa ơi, tất cả Chúa thấy, quý vị thấy trong con là của Chúa, cho con không có tài cản gì cả. Để với Chúa với tinh thần đó, với cái thái độ đó, Chúa sẽ nhận ra con. Còn mình có cái sự kiêu hãnh nào trong lòng của mình đó, Chúa không có nhận lời cầu xin của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta thấy những lời cầu xin của mình dâng lên cho Chúa chưa tụng tới đèn nó đã rớt xuống rồi, thưa quý ông bà cha, hãy tập tành đời sống khi như lời cầu xin của quý vị nó sẽ thoát lên để ngồi. Charles Spurgeon, một trong nhà thần học trí dân, đã nói như thế này: người kiêu ngạo cầu nguyện đừng mong được điều gì lần trước. Người kiêu ngạo mà cầu nguyện đừng có mong được gì nơi Chúa. Chỉ khi nào bạn đặt mình đúng chỗ đó là như người ăn mày ở dưới chân Chúa, thì lúc đó Chúa sẽ nghe lời cầu xin của bạn. Chúng ta đến với Chúa với thái độ như thế nào? Tôi thấy rất là tuyệt vời khi tôi nghiên cứu học hỏi cái bài học, soạn cái bài học này. Chúa có cho tôi một cái câu gốc mà quý bà chị chúng ta có ở đây. Xin chúng ta đọc chung với nhau: chính Chúa Giêsu, lời cầu xin của Chúa Giêsu được nhận bởi vì Chúa có cái thái độ như thế nào. Xin chúng ta cùng đọc chung ở trong cái tờ chương trình. Thì chúng ta cùng khởi sự đọc: khi Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện này xin cho Đấng có thể cứu mình khỏi chết. Và vì lòng thành kính Ngài nên được nhận lời. Ở trong cái bản cổ nói là và vì lòng nhân đức Ngài, nhưng mà ở trong nguyên văn ấy, nó đổi nghĩa hơn là lòng thành kính của Ngài. Bởi lòng thành kính của Chúa Giêsu, Ngài cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha nhận lời. Wow! Tôi đọc cái này đúng không? Mỗi lần chúng ta đến với Chúa cầu nguyện, chúng ta có thành kính trong sự cầu nguyện của mình không? Hay là mình tới với Chúa: Chúa ơi, con có cái này, xin Chúa cho con. Bài Chúa, mình đến với Chúa với cái thái độ như thế nào? Do you come to God in prayer with your utmost respect, reverence? Hay là mình nói: Chúa là người bạn, mình hát cái bài Giêsu là bạn thật, rồi Chúa là người cha, mình coi Chúa giống như là cha của mình, rất là phè phở muốn gì, hai tay xin rồi không cho rồi chẳng tổ thức. Mình đến với Chúa với thái độ có thành kính ở trong sự cầu nguyện của mình. Mỗi lần quý bà chị đến với Chúa cầu nguyện có thành kính với Chúa. Mỗi lần tôi cầu nguyện cho quý bà chị, tôi xin lỗi, ai có gọi điện thoại tôi không có điện thoại, tôi không care. I'm sorry. Tôi có thời gian đặc biệt với Chúa. Dầu là tôi cầu nguyện trước khi ăn mà thôi. Cho nên có số quý vị gọi tôi, nếu mà trong lúc tôi cầu nguyện, tôi bắt điện thoại. Thế là mình cầu nguyện rồi mình để đầu óc ở đâu, không có thành kính Chúa gì cả. Quý bạn chưa đến với Chúa cầu nguyện, thấy đây có phải là một cái vinh dự vô cùng mà Chúa cho mình không? Hay là mình đến với Chúa mình có ấy không? Cầu nguyện là chuyện tầm thường. Để cho đâu với ông bà già có thời gian cầu nguyện, tôi trẻ tôi đâu cần cầu nguyện làm gì. Wow, đó là cái kiên nhẫn đó thưa quý vị. Hồi xuống dưới giúp chúng ta, tôi đọc lại tôi thấy nó cũng quá kỳ diệu. Bởi vì vì lòng thành kính của Chúa Giêsu nên được nhận vào. Wow. Thì Chúa cho chúng ta có cái tinh thần lòng thành kính của chúng ta, tôn trọng Chúa, sùng bái Chúa, kính để Chúa phải cao trong cuộc đời của mình. Thì Chúa nói như thế nào? Những lời cầu xin của mình xin Chúa chưa nhận. Nhưng là đề ổng chưa có chấm dứt cầu nguyện gì cả, Chúa đã trả lời cho ổng rồi. Tuần tới chúng ta sẽ học thêm cái phần đó. Tôi mong rằng mỗi người trong chúng ta kinh nghiệm được sự trả lời của Chúa trong đời sống của mình nhiều hơn là chúng nói no. Tôi mong rằng ai trong chúng ta gặp lại với nhau nói Chúa nói yes với tôi cái chuyện này, Chúa chấp nhận với tôi cái chuyện kia, Chúa trả lời với tôi cái chuyện nào. Bởi vì tôi không một đời sống. Thứ nhất là gì? Mình cầu nguyện với lời của Chúa mở ra, lòng của mình mở ra để tiếp nhận lời Chúa. Thứ hai, mình cầu nguyện với tấm lòng thành kính khiêm nhường trước mặt Chúa. Amen.